vị và các bạn thân mến, trên một trang báo điện tử tại Việt Nam số ra gần đây, người ta đọc một bản tin như sau. Một thiếu nữ người Bhutan cảm thấy rất vui khi bạn đồng nghiệp của cô ủng hộ ý tưởng quyên góp một khoản tiền để giúp đỡ cho một bé gái 3 tuổi bị tàn tật nặng nề. Niềm hạnh phúc của người thiếu nữ tăng gấp đôi khi cô chia sẻ câu chuyện này với một người bạn khác. Người bạn này đã góp thêm một số tiền. Gia đình của cô bé giờ đây đã có thêm tiền để chăm sóc cho em. Mặc dù số tiền mà những người Bhutan trên đây đã quyên góp cho em bé tàn tật không là bao, nhưng họ có được niềm vui khi biết rằng họ đang giúp đỡ những người gặp khó khăn. Trên đây là một thí dụ nhỏ về những hành động mà qua đó xã hội có thể xây dựng nên chỉ số tổng hạnh phúc quốc gia của mình. Và bằng cách đo chỉ số đó, một chính phủ có thể đánh giá xem mình có thể làm gì để đẩy mạnh hạnh phúc của dân chúng. Năm 1972, khi vừa lên ngôi, quốc vương Jigme Singye Wangchuck của Bhutan đã đưa ra điều khiến cả thế giới phải ngạc nhiên. Thay vì tổng sản lượng quốc gia, ông thiết lập tổng hạnh phúc quốc gia. Trước nỗ lực toàn cầu hóa của Tây Phương, vị quốc vương này tuyên bố như sau. Bhutan không có cái gọi là tổng sản lượng quốc gia. Chúng tôi chỉ có cái gọi là tổng hạnh phúc quốc gia mà thôi. Đất nước bé nhỏ nằm bên rìa ngọn Himalaya này chỉ có khoảng 750.000 dân và được liệt kê vào hạng những nước nghèo nhất trên mức thang phát triển. Nhưng nếu căn cứ vào chỉ số tổng hạnh phúc quốc gia, thì chắc chắn Bhutan là nước đứng đầu thế giới. Người dân ở đây quan niệm rằng hạnh phúc là tự hài lòng về chính mình, với những gì mình có, và nhất là không tham lam. Bhutan cũng là nước nghèo duy nhất trên thế giới, có rừng còn nguyên vẹn. Bhutan cũng là nước nghèo duy nhất trên thế giới hạn chế du lịch tối đa nhằm bảo vệ các di tích cổ và các giá trị văn hóa lâu đời. Giờ đây, sau hơn 3 thập niên, Bhutan đưa ra chỉ số tổng hạnh phúc quốc gia. Nhiều nước bắt đầu nhận ra rằng phát triển không có nghĩa là phải hy sinh môi trường và hạnh phúc của cộng đồng. Mối quan tâm về hạnh phúc ngày càng thu hút sự chú ý của nhiều nước phát triển. Giáo sư Adrian White thuộc trường Đại học Leicester, Anh Quốc cho rằng các nhà chính trị ngày càng quan tâm đến việc dùng các phép đo hạnh phúc làm chỉ số quốc gia, song song với các phép đo về sự giàu có. Một cuộc điều tra do đài BBC thực hiện hồi năm 2006 cho thấy rằng có trên 80% dân số Anh yêu cầu chính phủ nên tập trung vào việc làm cho người dân hạnh phúc hơn là giàu có hơn. Các nước giàu có ngày càng nhận ra rằng chẳng có ai đem tiền ra để mua được hạnh phúc. Các nhà kinh tế hàng đầu của Nhật Bản đã tuyên bố trong một cuộc hội thảo rằng nước này cần bớt quan tâm đến mức tăng trưởng tổng sản lượng quốc gia để học hỏi quan niệm về hạnh phúc của Bhutan. Quý vị và các bạn thân mến, tiền của, chức quyền, địa vị, danh vọng, không đương nhiên mang lại hạnh phúc cho con người. Ai cũng có thể trải nghiệm chân lý ấy. Bernardo, nhà soạn kịch nổi tiếng người Ái Nhi Lan, qua đời hồi năm 1950, có nói như sau. Có hai bi kịch trong cuộc sống. Một là không đạt được điều mình muốn, hai là đạt được nó. Bi kịch của con người là ở chỗ, Con người tìm cách lấp đầy nỗi khao khát trong tâm hồn bằng của cải vật chất và những thứ gắn liền với nó. Bi kịch của con người là quên rằng mình đã được tạo thành cho Thiên Chúa. Ngoài Ngài ra, không gì trên trần gian này có thể làm cho con người được hạnh phúc thật sự. Bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới làm cho con người hạnh phúc, cho nên bất cứ một mất mát hay thiếu thốn nào cũng đều là một ân phúc, bởi vì nó nhắc nhở chúng ta về thân phận nghèo nàn, bất lực của chúng ta. Chúng ta không thể tự mình tạo ra hạnh phúc, và đó chính là sự nghèo nàn của chúng ta. Nếu chúng ta ý thức được tình trạng ấy và hướng về Chúa, chúng ta sẽ tiến về hạnh phúc đích thực vậy. Lạy Chúa, hai giới răn cơ bản của đạo Chúa là mến Chúa và yêu người. Xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm Chúa trong mọi sự, và nhất là yêu mến Chúa trong tha nhân, hầu cảm nhận được niềm hạnh phúc đích thực trong cuộc sống này.
Chúa là hạnh phúc cho hồn con.